trí thể thao.
Giải vô địch bóng đá các đội tuyển châu Âu mang tên Nation League 2020-2021 đang khép lại mùa bóng với trận cầu đỉnh cao trên sân cỏ Milano của nước Ý ngày Chủ nhật. Đó là trận chung kết giữa Pháp và Tây Ban Nha. Một nhà vô địch thế giới đang cố gắng đổi mới để tự hoàn thiện mình, tránh không đi vào lối mòn, và một đội tuyển đang trong quá trình trẻ hóa để tìm lại thời hoàng kim đã qua của thập kỷ trước. Đây là mùa giải thứ hai của Nation League, một giải đấu khá đặc thù của làng bóng châu Âu, trải dài trong suốt một năm thi đấu, được khai sinh với mục đích để tạo cho các đội tuyển quốc gia của 55 nước thành viên UEFA có điều kiện được cọ sát, nâng cao trình độ trong khuôn khổ một giải đấu chính thức có phân chia thứ hạng. Các trận đấu ở Nation League, đặc biệt ở hạng A, đang ngày càng trở nên hấp dẫn người hâm mộ bởi tính cạnh tranh và chất lượng thi đấu rất cao. Chúng ta gặp lại chuyên gia Trần Văn Mui trong chương trình hôm nay. Trước tiên, về mùa giải Nation League 2020-2021 năm nay, ông Mui có nhận xét.
Thì The Nation League trong cái mùa giải thứ hai này thì cũng đã cho chúng ta thấy rằng các cái đội bóng hàng đầu của châu Âu thì thực ra trình độ họ cũng nằm trong một cái top, rất là nhiều đội ngang nhau. Nếu như cái mùa giải đầu tiên thì Bồ Đào Nha là giành cái chức vô địch, rồi Hà Lan là hạng nhì, Anh hạng ba và Thụy Sĩ hạng tư. Thì đến mùa giải này, bốn đội để vào tranh cái dịp bán kết và chung kết là bốn đội mới, không phải là bốn cái đội mà đã từng giành cái thứ hạng cao của cái mùa giải đầu tiên. Ở hai cái trận bán kết giữa Pháp gặp Bỉ với lại Ý gặp Tây Ban Nha, đó là những cái đối thủ mà chúng ta đã từng chứng kiến họ chơi ở trong một cái mùa Euro vừa rồi rất là thành công và cũng có những cái sự thay đổi, đổi mới trong đội hình. Với những cái trận bán kết vừa rồi đã tạo ra một cái không khí rất là sôi nổi cho cầu trường của châu Âu. Và người ta chờ đợi hai cái trận tiếp theo, tranh hạng 3-4 và chung kết ở tại đất Ý. Trận chung kết giữa Tây Ban Nha và Pháp sẽ diễn ra tại Milano, ở sân Stadio Giuseppe Meazza.
Bây giờ chúng ta bàn đến cục diện lực lượng của hai đối thủ vào chung kết là Pháp và Tây Ban Nha. Ở trận bán kết, đương kim vô địch thế giới Pháp đã bất ngờ chơi bùng nổ, có màn ngược dòng ngoạn mục trước đội tuyển Bỉ đang đứng đầu bảng xếp hạng của FIFA với tỷ số 3-2 sau khi bị dẫn 2-0 ở hiệp 1. Có thể thấy rằng đó là trận đấu hay nhất mà các cầu thủ áo lam có được kể từ gần một năm nay. Sau kỳ Euro 2020, đầy thất vọng bị loại từ vòng 1/8, đội tuyển Pháp quyết tâm tìm danh hiệu vô địch UEFA Nations League 2021 để bổ sung vào bảng thành tích của đội bóng và lấy lại khí thế chuẩn bị cho Cúp Thế giới Qatar vào năm tới. Với tuyển Pháp, Didier Deschamps đang cố gắng tìm cách thay đổi lối chơi của một đội tuyển bằng những thử nghiệm nhân sự mới với tài năng trẻ, nhưng có vẻ như ông chưa tìm được giải pháp nào hiệu quả.
Qua hai cái trận bán kết, cả hai cái đội hình của Pháp cũng như của Tây Ban Nha đã có những cái sự thay đổi. Nếu như chúng ta nói rằng là Pháp đã trở lại thì nó cũng có một cái hay, là bởi vì thực ra đó, cái hàng tấn công của Pháp vẫn giữ những cầu thủ mà đang có phong độ tốt cũng như là những cầu thủ có cái đẳng cấp rất là cao. Deschamps đã mạnh dạn sử dụng Theo Hernandez của AC Milan là một hậu vệ trái nhưng mà lại lên đá tiền vệ trái, và chính anh ta cũng là một trong những cầu thủ mà chơi nghĩa là bùng nổ và đã ghi bàn. Vì vậy cho nên có một cái chuyện lội ngược dòng và thắng được đội Bỉ để có thể vào chơi ở trận chung kết. Pháp ở trong đội hình sau cái kỳ Euro này, thực ra trong cái hàng tấn công thì bây giờ vẫn phải Mbappe hay Benzema hay Griezmann vẫn là những cầu thủ mà là cái lựa chọn hàng đầu. Thì những cái vị trí còn lại đó thì chỉ có một sự bổ sung như chúng ta nói là của Moussa Diaby là bên cánh trái đó, thì nhưng mà vẫn chưa được sử dụng, mặc dù là bổ sung và đây là cầu thủ được đánh giá rất là tốt, đang đá cho Bayer Leverkusen thì rất là mạnh nhưng mà cũng chưa được sử dụng. Mà vừa rồi cái trận bán kết thì chỉ mới dám đưa có Theo Hernandez lên đá ở cái biên bên trái này thôi, chứ còn cũng chưa có dám sử dụng những cầu thủ khác. Như vậy có nghĩa là nếu mà chúng ta nhìn vào các gương mặt ở trong đội tuyển Pháp thì ta vẫn thấy rằng là đây là những cái gương mặt cũng không phải là mới. Mặc dù là đã thay đổi cái lối chơi, tức là dám mạnh dạn sử dụng cầu thủ đá trung vệ là Lucas Hernandez bên cạnh là Koundé. đã đưa vào để của để mà đá ba trung vệ, thì đó cũng là một cái độ thay đổi lối chơi, nhưng mà chưa phải mạnh dạn lắm. Thực ra thì các cái cầu thủ của Pháp trẻ đó rất nhiều và cũng chơi rất hay, nhưng mà có lẽ cái sự thận trọng của một cái cầu thủ đó từng chơi cái vị trí phòng ngự thì khiến cho Didier Deschamps cũng thận trọng, không dám mạo hiểm nhiều. Nhưng mà chính từ cái chỗ đó đó thì cũng cho thấy rằng là nếu mà chúng ta nói là cũng dễ bị đáp bài nếu như mà bên đội bạn mà kèm được cái hàng tấn công thì cũng là rất là mệt. Cho nên cho vẫn phải trông đợi vào cái sự chơi rất là ngẫu hứng của Pogba, hay là sự xông xáo của Griezmann, hay là cái sự nhạy bén và tốc độ bứt phá mạnh dũng mãnh của Mbappe thì Benzema mới có thể ghi bàn. Didier Deschamps cũng rất là thận trọng, chưa dám sử dụng nhiều những cái phương án mà chúng ta nói là có những sự đổi mới, như là bên Tây Ban Nha Luis Enrique đã dám mạnh dạn đưa rất nhiều cầu thủ trẻ vào.
Đối thủ của người Pháp trong trận chung kết là một Tây Ban Nha đầy trẻ trung sau khi bị thua tức tưởi trước đội Ý ở trận bán kết Euro 2020. Đội quân của huấn luyện viên Luis Enrique đã phục thù thành công khi buộc đối thủ đã phải ôm hận ngay trên sân nhà khi thua 2-1, buộc nhà đương kim vô địch châu Âu phải xuống tranh hạng 3 sân Ligue. Có thể nói gì về đội tuyển Tây Ban Nha hôm nay đang có những thay đổi tích cực như vậy thưa ông?
Phải nói rằng là tôi thích Luis Enrique ở cái chỗ là sau cái Euro, Enrique đã xây dựng một cái đội tuyển Tây Ban Nha nó không hoàn toàn mới nhưng mà nó trẻ hóa rất là nhiều, và thậm chí là đưa những cầu thủ 17, 18 tuổi vào trong đội hình của đội tuyển quốc gia, thì đó là một sự thay đổi rất là mạnh dạn. Vị trí của số 9 của Gavi có 17 tuổi thôi, là cầu thủ được đào tạo tại Barcelona, đã đưa đá tiền vệ bên cạnh Busquets và Koke là những cái tiền vệ kỳ cựu, thì phải nói rằng đó là một sự mạnh dạn đổi mới. Chúng ta không còn thấy ở trên hàng tiền đạo của đội Tây Ban Nha những cầu thủ mà chúng ta nói là đã từng thấy xuất hiện trong Euro như Gerard Moreno hay là Alvaro Morata, là những cầu thủ của Villarreal và Juventus mà đá chủ chốt trong cái vị trí tấn công. Thì bây giờ Ferran Torres, cầu thủ 21 tuổi đang chơi cho Manchester City, lại được đưa vào vị trí đá trung phong. Rồi Sarabia Pablo cũng đang đá cho Sporting ở bên Bồ Đào Nha, cộng với lại Oyarzabal đá cho Real Sociedad cũng là cầu thủ mới có 24 tuổi. Thì cái hàng tấn công mà với những cầu thủ trẻ đó, cho thấy là Tây Ban Nha có một cái sức tấn công rất là tốt, và vì vậy cho nên họ giành được cái chiến thắng 2-1 rất là thuyết phục trước đội Ý. Hai đội này, Tây Ban Nha và Pháp, là những cái đội bóng mà ở hàng đầu của châu Âu, nhưng mà với những cái sự mạnh dạn đưa những cầu thủ trẻ vào đó thì rõ ràng rằng là nó sẽ có một cái khí thế mới. Bên cạnh những cái cầu thủ mà chúng ta nói trong cái đội hình chính đó đó, Luis Enrique còn sử dụng một trong những cái vị trí bên cánh trái như là Brian Gil đang đá cho Tottenham đó, rồi Jeremy Pino mới có 18 tuổi, cầu thủ của Villarreal, rồi Eric Garcia là trung vệ của đội Barcelona mới có 20 tuổi thôi, hay là Pedro Porro là hậu vệ phải của Sporting mới 22 tuổi. Như vậy có nghĩa là trong đội hình của Tây Ban Nha có đến 6 cầu thủ là những cầu thủ mà dưới 23 tuổi. Phải nói rằng là sự mạnh dạn đổi mới, và Tây Ban Nha như vậy là chuẩn bị cho một cái đường dài hơi đấy.
Xin cảm ơn chuyên gia Trần Văn Mui đã tham gia chương trình với chúng tôi hôm nay. Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.